Chào các bạn.
Chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với kênh The
Daydreaming.
The Daydreaming. Hôm nay bọn tớ đã quay trở lại với một tập tiếp theo của series
Chat với chồng.
Có nhân dịp gì không? Tại sao lại có sự quay trở lại này?
Mỗi chi với Mỹ đang ngủ và mình nhìn camera thì nó vẫn đang ngủ. Nên là mình có thể ngồi đây được.
Đúng rồi mọi người ạ, bây giờ đã là 11 giờ kém 4 phút rồi, tớ đã kêu siêu buồn ngủ đấy. Bình thường giờ này là tớ ngủ sập nguồn, nhưng mà vì chồng vừa cho một liều kem salted caramel nên bây giờ lại có một chút năng lượng.
Caramel hạt phỉ.
Có một chút năng lượng để ngồi thu podcast. Nếu mà mọi người chưa biết, mọi người là một bạn nghe mới của Diệp Daydreaming thì đây là một series mà tớ ngồi với chồng tớ tán gẫu về những chuyện linh tinh. Các tập trước thì thường xoay quanh chủ đề
yêu đương,
quan hệ ngoại tình, trà xanh đấy.
Làm thế nào để cãi vợ?
Nhưng mà lần này thì bọn tớ quyết định thể hiện
độ chín của tuổi 30.
Đang định nói là thể hiện một mặt khác của con người bọn tớ, một mặt nghiêm túc hơn một chút. Đó là chủ đề về stress, căng thẳng. Chủ đề này em cũng thấy hợp lý mà. Hà Nội thì mới bắt đầu bước vào ngày thứ hai của lockdown. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì bắt đầu có giờ giới nghiêm từ ngày mai, đúng không? Và tôi biết là các bạn cũng ở trong nhà một thời gian đủ lâu rồi, cũng khá là bí bách và ít nhiều cũng sẽ đối mặt với những cái stress riêng của bản thân hay là phải chịu stress của những người xung quanh nữa. Nó là một môi trường không hề đơn giản để tồn tại.
Thật ra nếu nói mà đời là bể khổ ấy thì lúc nào cũng stress thôi, nhưng mà đợt này bể hơi to.
Không nhận.
Đợt này hơi căng.
Nào thì anh có lời khuyên gì hay chúng mình nên bắt đầu tiếp cận với cái chủ đề này như thế nào?
Mình bắt đầu nói về những trường hợp mà mình stress đi. Em có thể nói một trường hợp mà em stress.
Thế bây giờ mình có thể quay lại cái định nghĩa stress đi. Đúng ra thì thế nào là stress, hoặc là anh đang muốn nói về cái tình trạng như thế nào ấy?
Hiểu. Với anh nhá, anh thì không có định nghĩa khoa học ở đây. Stress với anh đơn giản là những khi mà tâm trí của mình không được, nó có một cái gì đấy nó đè nặng lên tâm trí của mình và mình không thoát ra được.
Đúng rồi.
Và mình phải tìm mọi cách để thoát ra, phải vẫy vùng. Và đôi khi cũng không thể thoát ra được.
Cái dễ nhớ nhất của em thì vẫn là stress về công việc thôi. Tức là khi mà có một cái vấn đề gì đấy xảy ra mà mình chưa thể giải quyết được ấy, mà mình cứ bị luấn quấn với con cái, gia đình, các chuyện khác. Nó cứ đè ở trong đầu mình ấy. Có một cái deadline đang đè chẳng hạn mà mình chưa làm được, chưa làm xong, chưa giải quyết được. Thì đấy, thì em sẽ bị stress.
Cái stress đấy có kéo dài không?
Thường là đến khi mà em giải quyết được thì nó sẽ hết.
Nếu thế thì anh nghĩ là có thể là hơi ngắn.
Thế à? Có cái gì dài hạn hơn không ạ?
Mình nói về một cái gì đấy dài hạn hơn một chút.
Thế anh có ví dụ nào cụ thể về stress không?
Có.
Thế thì anh nói đi.
Anh có rất nhiều ví dụ.
Một chứng tỏ là kiểu anh hay là đàn ông ấy thì sẽ có một cái trí nhớ
có thể
in hẳn hơn về stress.
Hoặc là có thể là nhá, những cái stress của em ấy thì nó stress về nhiều thứ quá nên là em không nhớ nổi nó là cái gì và nó cũng giải quyết được, nó thoảng qua. Còn những cái trường hợp mà anh nghĩ là những trường hợp mà rất lâu sau anh mới giải quyết được. Thì có thể là về con trai thì họ sẽ nhớ những cái mà kiểu rất khó để vượt qua ấy. Thì nó là một cái kiểu trải nghiệm trong cuộc đời họ mà họ sẽ luôn nhớ.
Hay, anh thử nói xem nào.
Ok, stress về công việc. Ngày tháng đầu mà anh mới về từ Mỹ về làm ở Việt Nam. Thì anh đã xác định là công ty là một công ty làm việc hardcore. Làm việc nhiều. Và khối lượng công việc nặng và đòi hỏi rất nhiều đầu óc, đòi hỏi rất nhiều sức khỏe và tinh thần. Anh đã xác định là thế. Từ trước đến giờ ấy, thì anh chưa, tức là không phải là chưa, nhưng mà anh luôn manage được, anh luôn kiểm soát được những việc làm như thế nào, thời gian dành gia đình ra sao. Ví dụ học MBA rất nặng, nhưng anh vẫn luôn có thời gian dành cho nhà, luôn thời gian dành cho Mỹ. Nhưng khi mà mấy tháng đầu bắt đầu làm công việc mà anh đang làm này, ở một công ty game, thì lúc đó thật sự là các thứ bị đảo lộn. Khối lượng công việc nhiều chắc chắn rồi, khối lượng trách nhiệm nhiều, cái đấy cũng chắc chắn luôn. Và anh mất cân bằng khi mà mình dành quá thời gian ở công việc, muốn chứng tỏ mình, muốn làm xong hết tất cả các việc mà không có đủ thời gian dành cho em, dành cho Mỹ. Lúc đấy là làm cho anh stress, bởi vì là cái hình tượng mà người bố mình muốn trở thành ấy, lúc đấy nó bị đảo lộn. Lúc đấy nó không phải là cái ông bố đấy nữa, mà nó là một ông bố lúc nào cũng cắm đầu công việc, lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại. Và những cái mà từ trước đến giờ anh nghĩ anh sẽ không bao giờ làm ấy, thì bây giờ anh đang thể hiện ở trong gia đình, trong mối quan hệ đấy. Đôi khi anh nhìn lại bản thân mình và bảo thật ra có phải như thế này không? Mình đang làm gì? nó ảnh hưởng đến nỗi mà công việc thì là anh sử dụng một cái phần mềm mà nó có một tiếng tinh tinh, rất là tiếng chuông ấy,
hiểu.
Rất là đặc trưng. Và anh stress đến nỗi mà mỗi khi nghe thấy tiếng đấy là tim anh lại hụt mất một nhịp. Và anh lại phải hít một hơi thật sâu à. Cái tiếng đấy nó lại đến rồi. Đấy là cái the tipping point. Cái mà anh nhận ra là ôi, quả này quá stress rồi, không thể nào đủ được. Thế là anh kêu ca với các sếp. Anh bắt đầu kiểu bảo là em không thể gánh nổi, quá stress rồi. Tại đợt đấy là không phải bình thường là những ngày tháng đầu anh vẫn làm được, nhưng mà xong rồi một người bạn làm cùng của anh lại nghỉ chuyển sang bên khác, bên đấy cần bạn đấy hơn. Thế là mình anh gánh hai vai. Rồi thì stress khủng khiếp. Cho đến lúc kêu với các anh ở trên và tuyển thêm một người thì lúc đấy đỡ stress hơn. Thời điểm mà anh nhận ra là cái tiếng của cái công cụ làm việc đấy nó làm cho anh hụt mất một nhịp tim ấy, là lúc anh nghĩ là việc này phải dừng lại, không thể làm mãi được. Và lúc đấy anh bắt đầu đi kêu ca.
Tức là nó sẽ kiểu nhiều ngày stress dồn lại thành một cục stress lớn đúng không? Xong đến lúc đấy anh mới nhận ra hay là...
Tức là anh thì thấy là nó stress và mình cố đẩy nó,
mình nghĩ là mình có thể vượt qua được à?
Để vượt qua. Rồi nó lại stress hơn và mình lại cố gắng hơn để nén nó xuống vượt qua. Và cái việc cái stress đấy nó gặm nhấm cái tinh thần của mình dần dần đến một mức mà đến khi nó bị tổn thương rồi thì mình mới nhận ra. Nên là đấy là lúc mà anh cảm thấy đã có những tổn thương nhất định rồi thì anh mới nhận ra.
Cũng có thể hiểu được từ góc nhìn của một người phụ nữ. Tức là nó cũng là về chính, gọi là gì nhờ, kỳ vọng của bản thân lên hình ảnh bản thân mà. Tức là kiểu anh nghĩ là mình có từng này cái trách nhiệm, mình cần phải làm được hết nó đúng không? Nhưng mà
làm
bây giờ
tốt.
Mình làm được hết nó và làm tốt, nhưng mà mình không thể làm được. Thì em nghĩ là có thể nghĩ đến một ví dụ là ví dụ như một người vợ nhầm, một người phụ nữ. Ôi buồn ngủ quá. Không thể tập trung được. Một người phụ nữ sau khi trở thành một người vợ lần đầu, mà ai lại còn vừa trở thành vợ vừa trở thành mẹ cùng một lúc luôn, thì nó sẽ có rất là nhiều trách nhiệm như thế. Thứ nhất nhá, tức là kiểu cả cuộc đời đang sống với bố mẹ đẻ một cách rất sung sướng, không bao giờ phải làm gì trong nhà.
Như cái bóng
12 năm anh nói nhá, hỏi em nói
đúng rồi gì?
12 năm chỉ có tập trung vào học làm cho tốt thôi, xong rồi sau đấy kiếm một công việc tốt và tập trung làm một công việc thôi đúng không? Xong tự dưng bây giờ lấy một lão, xong rồi phải đi làm tất cả mọi việc chu toàn, nấu
lão
cơm
à?
Một người đàn ông. Và sau đấy thì lại những cái công việc đấy con không được credit cho họ cơ, mà kiểu một cái hiển nhiên là phải lo cho cơm nước chu toàn, nhà cửa tử tế, xong chưa kể là lại phải con cái, nó cũng là một cái gánh nặng mà đè lên đầu người phụ nữ. Thì họ cũng sẽ phải chịu những cái stress như thế. Em không biết mọi người khác điều như thế nào. Một người đàn ông với nhiều trách nhiệm thế, làm được nhiều trách nhiệm tốt thì còn được công nhận đúng không? Còn người phụ nữ thì chưa chắc. Mà em thấy cuộc sống hiện đại bây giờ cũng chưa kể đến chuyện là đến cái thời điểm lấy chồng đẻ con đâu. Một người bình thường cũng đã cũng có rất là nhiều cái kỳ vọng rồi. Tại vì chỉ cần nghĩ đến chuyện là bố mẹ ấy, một thế hệ trước ý, nhìn vào bọn mình ý, kiểu chúng mày có đầy đủ hết rồi, tại sao không làm được cái này, tại sao không làm được cái kia, lúc nào cũng có một rất là nhiều trách nhiệm vô hình ấy mà cần phải làm tốt, làm đủ. Thế nên là khi mà họ không được tốt như thế thì họ cũng sẽ bị stress. Thì đấy, em sau khi nghe anh nói rất chi tiết thì em liên tưởng được như thế. Anh giải quyết stress của anh như nào?
Có hai cách. Và anh thì thấy là những cái này work với anh, những cái này hiệu quả đối với anh. Và anh nghĩ mọi người cũng nên thử. Đấy là thứ nhất là lúc anh bị stress là anh bị stress bởi cái âm thanh của cái
điện thoại đấy,
cái messenger cái đấy. Và cứ
giống
mỗi
kiểu
lần cái đấy
em
nó...
sẽ bị stress vì tiếng khóc của con.
Đúng, rất đồng ý luôn. Tức là như này nhá. Mỗi lần anh nghe thấy tiếng đấy thì như kiểu là tất cả mọi stress từ đối tác, từ công việc, từ những việc đang dở dang
nó
phơi bày ra trước mặt mình.
Ừ.
Và anh tắt luôn cái tiếng đấy đi. Từ đấy anh chỉ nhìn thấy nó sáng thôi mà anh không nghe tiếng của nó nữa.
Sao tắt
thế
được
nên
tiếng
là,
con
ừ
khóc
đấy, thế nên là mỗi lần vô chi mà khóc thì em đeo AirPod mà max volume. Thế
anh
em
rồi.
Vui vẻ vậy.
Xong mẹ anh sẽ bước vào hỏi làm cái gì đấy.
Đấy nhưng mà đấy, thế nên là anh tìm được cái gọi là cái trigger, cái yếu tố kích thích cái việc stress của mình mà anh cắt được nó. Tức là không phải anh cắt được nó mà anh chuyển nó sang một phương pháp khác, không khiến anh gợi nhắc lại những cái stress đấy nữa. Thì anh deal với cái đấy, nó tốt hơn, nó tốt cho sức khỏe của tinh thần hơn.
Em hiểu.
Và không cảm thấy tim hụt đi một lần nữa. Đấy là cái thứ nhất, cắt cái kích thích mà dẫn đến stress.
Rồi.
Ví dụ như là ông chồng quát ấy, thì
dán mồm chồng vào.
Phát, ừ. Lần sau hết quát là hết stress. Hai là anh thể hiện là mình cần sự giúp đỡ.
Được.
Cái đấy một người con trai không không, tức là không phải là một con trai không làm thế. Thật ra rất nhiều người vẫn làm thế, nhưng mà anh bị đè nặng là thứ nhất là luôn luôn là vai nam chính trưởng họ này. Luôn là niềm hy vọng của bố mẹ này.
Thì niềm
hy vọng rất cả mọi người, anh trai trong nhà ai cũng look up đến anh.
Đúng.
Và những cái đó nó khiến qua một thời gian nó khiến anh không không mở miệng ra nói là tôi cần giúp đỡ.
Em hiểu.
Như là một cái mà việc mà nên làm nữa. Mà anh sẽ luôn che giấu, luôn cố gắng để hoàn thành những cái công việc của mình một cách tốt nhất. Luôn tự mình giải quyết. Nói chung là anh gán cho anh Mark problem solver.
Em hiểu.
Để mình tự có nghị lực để giải quyết những vấn đề mà đôi khi nó quá nhiều so với mình. Và cái đấy không hề healthy, không hề tốt một chút nào.
Cái việc chấp nhận sự giúp đỡ ấy là một bước tiến hóa rất cao ở trong manage stress với cả mental health rồi đấy. Em đọc các thứ ấy, tức là khi mà mình nhận ra là mình có vấn đề và cái vấn đề đấy là đến từ mình ấy, chứ không phải là đến từ môi trường xung quanh, mà mình quản lý được nó, mình sẽ thấy sự giúp đỡ nó chính ra là rất rất là đem lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên cùng một lúc ấy. Thì khi mà mình đã nhận được sự giúp đỡ một cách cởi mở rồi.
Đúng.
Thì đã là mình đã gỡ được rất là nhiều stress của bản thân rồi.
Anh hiểu. Tức là khi mình mở miệng ra bảo là tôi cần giúp đỡ ấy, thì lúc đấy anh mới nhận ra là những sự giúp đỡ luôn ở quanh. Nhưng trước giờ tự mình là người gò bó mình vào một trong một cái lồng sắt, chim quý trong lồng ấy, thì em không get the... Còn đấy là một bài hát mới. Ok.
Anyway. Em đã bị đời, em ngủ không đấy.
Lúc mà anh lên bảo anh sếp là anh em thật sự cần giúp đỡ, em không thể làm thêm nữa. Và nếu 3 tháng nữa làm như này là em sẽ bùng cháy và em sẽ nghỉ. Em bảo sao chú không bảo?
Ở cái thời điểm
mọi
đấy
người
là
không biết.
Cái thời điểm đấy là bữa cơm nào nhà tớ cũng chỉ có một câu là chuyển việc đi, đừng làm việc này nữa.
Xong rồi Diệp còn viết cho một tâm thư tin nhắn dài 2 trang.
À em vẫn nhớ.
Em vẫn nhớ chứ.
Đấy năm,
là ngày,
năm mới đúng không?
Ngày năm mới Tết Tây của năm 2020.
Tớ nhớ là
anh
tớ viết là chúc mừng năm mới nhưng mà cái gì
anh
đấy.
Làm rất, anh làm một người bố rất tệ.
Năm vừa rồi.
À, hy vọng là anh thật sự tí toàn các bạn ạ.
Đấy các cậu ạ.
Nhưng mà đấy, nói chung là nhiều khi là cả những cái stress của mình ấy, một mình chịu và một mình biết không ai khác biết là mình đang stress như thế. Nếu mà mình cứ giấu giếm, thật sự nhá, tớ nếu mà có một lời khuyên dành cho những người mà đang nghe như này, là khi mình cảm thấy stress thì mình nên
kêu
cho người khác biết là mình đang stress.
Đúng.
Ví dụ nhá, sếp bảo là em làm việc này, bạn hãy làm, nhưng mà bạn bảo là anh em đang stress lắm rồi, em sẽ nhận nốt việc này, nhưng mà xong sau đấy là em có thể là bùng đấy. Đấy thì người ta biết là bạn stress thế nào, chứ thật ra áp lực của mình luôn là giữ thái độ điềm tĩnh này, giữ những cái hình tượng tốt về mình này. Trong thời buổi này tớ không nghĩ là nó là một phương án hay đâu. Ai cũng có quyền thể hiện xem là mình cảm thấy ra sao. Và sau nhiều bài học, sau nhiều lần vấp ngã thì mình cũng cảm thấy là mình nên thể hiện, mình vui mình thể hiện, mình buồn mình thể hiện, thất vọng nên thể hiện.
Đúng rồi, em chỉ nghĩ là cái cách thể hiện mình không làm tổn thương ai khác hay là ảnh hưởng tiêu cực đến người khác thì nên thì nó là một điều rất tốt mà. Các chị em phụ nữ cũng thế, tớ cũng hay nói đấy, nói chung là các mẹ thường rất là hay stress về nhiều thứ sau khi đặc biệt là sau cái thời điểm sinh con ấy. Ai cũng nghĩ là sinh con ra sẽ tự nhiên tự dưng nuôi được con, còn những cái việc là nó kiểu một cách bản năng rồi. Tại sao tất cả mọi người khác đều làm được mà mình không làm được? Nhưng mà thật ra ấy là cái thời điểm đấy không ai kêu với mọi người nên mọi người nghĩ là không được thôi. Kiểu các câu chuyện ở trên mạng cũng kiểu toàn các mẹ thành công rồi, nuôi con giỏi, con ngoan thì mọi người mới đem lên khoe, hay là kiểu luyện ăn luyện ngủ thành công thì mọi người mới lên
easy.
Khoe. Ừ rồi. Chứ còn những cái bài học không thành công thì hơi hé răng ra một tí là đã bị các mẹ khác bảo là kiểu hay là mẹ chưa kiên nhẫn, hay là chưa đủ này đủ kia các thứ. Nhưng mà tớ nghĩ là chính ra những cái bài học không thành công mới là đa số ấy. Ai
đúng
cũng
thế.
Ai cũng đang chiến đấu, ai cũng bị stress hết cả. Thế
Đúng
nên
thế.
Là mình cứ cởi mở mà chia sẻ với nhau thôi. Hoặc là
Đúng
ít
thế.
Nhất là cũng phải chia sẻ với chồng. Tại vì cái thời điểm đấy là kiểu hai vợ chồng mà rất dễ rất đi ra vào hai quỹ đạo hoàn toàn khác nhau ấy. Tại vì các ông chồng mình sẽ thấy kiểu mình thừa thãi chân tay. Thôi mình
Đúng.
lánh đi cho nó đỡ vợ mình rảnh đi một việc. Nhưng mà bà vợ thì lại thấy là kiểu chồng mình cứ đi đâu
Đúng
ấy,
rồi.
chả làm cái vẹo gì. Kiểu thế.
Và những người chồng thì vẫn có những người rất muốn giúp. Nhưng
Đúng
mà họ
rồi.
không biết giúp gì.
Đúng rồi.
Ví dụ anh đi lấy cái tã anh lấy ngay, anh đi lấy cái bỉm anh lấy ngay, anh lấy nước anh lấy ngay. Em bảo là nếu để một mình ở đấy thì anh không biết làm gì cả.
Nhưng em nhớ là cái hồi đấy, cái hồi mới sinh Mỹ, em còn rất stress mỗi lần nhìn thấy anh thay bỉm ấy, vì nó không đúng theo cái cách mà em thay ấy.
Em
Mà
OCD à?
Em không biết, nhưng em cũng nghĩ là nó cũng ảnh hưởng từ cái stress đấy. Mà kiểu thật sự là mỗi lần tôi thấy chồng tôi thay bỉm, tôi cảm thấy túa mồ hôi ra,
Mình thì
em
đang
anxiety, em kiểu bực ấy. Em bảo đấy, có mỗi cái bỉm cho con mà cũng không biết thay, thế xong rồi thay bẩn ấy, xong rồi kiểu
mình đã vào thay rồi còn đang nín thở để thay rồi, bà này còn
mà
lườm
thôi. Nhưng mà những lúc đấy cũng vẫn phải cố gắng các cậu ạ, cố gắng phải chấp nhận là cho chồng thay đi. Xong phải khen là anh làm tốt lắm. Đấy là cách đúng, đừng có hằn học.
Nhưng hồi đấy em có chia sẻ với ai không? Hồi đấy em có nói là em cần giúp đỡ không? Bạn
có rất
sao?
Nhiều sự giúp đỡ, nhưng mà những sự giúp đỡ đấy lại không phải là những thứ mà mình muốn được giúp. Anh hiểu không?
Không.
Ví dụ như nhá, hồi đấy thì hồi tớ mới sinh Mí ấy, thì Mí cũng ăn ngủ theo giờ. Hồi đấy cụ vẫn còn ở đây sao ấy, cụ cũng hay sang đây giúp chẳng hạn. Cụ sẽ xông vào bảo là cho nó ti đi hay là để ôm nó cho các thứ, thì nó kiểu trái ngược với lịch của mình ấy, hay là có những cái sự giúp đỡ mà mọi người offer mà không theo ý mình thì mình cũng cũng không muốn bị stress kiểu thế.
Thế những cái đấy là no harm at all nhá.
Em biết
tức
rồi.
Là mọi người ý tốt nhưng mà mình thì mình sẽ thấy là nó làm cho mình tăng sông.
Nhưng em không nhận ra điều đấy đâu cho đến cái thời điểm mà đi sang Mỹ các bạn ạ. Một mình làm tất cả mọi thứ. Mệt hộc mặt ra, lúc đấy thì mình mới kiểu thực sự là cảm thấy cái cuộc sống mà có những người xung quanh hỗ trợ ấy, nó quý giá như thế nào. Thế nên là kiểu cái thái độ sau khi mình trở về Việt Nam sau cái chuyến đấy, trời ơi, tớ đã trở thành một con người khác. Tớ thấy không đâu bằng nhà, không đâu bằng Việt Nam. Kiểu kể cả ở bên nước ngoài mình mà có những cái sự giúp đỡ mà theo ý mình chẳng hạn, nó cũng chưa chắc đã phải là tốt nhất. Tức là ở Việt Nam thì tuy mọi người không làm theo cái mà mình muốn, nhưng mà một cách nào đấy nó vẫn đem lại một cái giá trị gì đấy. Ví dụ như kiểu tình cảm gia đình này nó không tốt nhất thời thôi, nhưng nó lại tốt một cách lâu dài ấy. Tại vì chưa chắc những cái mà mình muốn đã là cái tốt nhất cho em bé. Đấy,
đúng,
cái đấy
đúng.
Là cái quan trọng nhất mà làm mẹ thì phải càng về sau thì càng mới nhận ra được điều đấy. Tức là những cái thứ trước mắt mà mình nghĩ là tốt nhất cho con thì chưa hẳn là như thế. Nhưng mà cái đấy thì cũng phải có thời gian và trải nghiệm thì mới nhận ra được. Thì đến bây giờ nuôi Mochi thì nó đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi. Không bị stress nữa, và mình cũng đã biết
đúng.
Chấp nhận và biết yêu cầu sự giúp đỡ một cách cởi mở hơn. Thì em nghĩ là cái đấy đã tiến hóa được. Còn các anh đàn ông sao? Thế xong sao? Anh chấp nhận sự giúp đỡ xong thì?
Anh chấp nhận giúp đỡ và cuộc sống anh tốt đẹp hơn hẳn. Thiên đường. Có một bạn vào làm giúp xong xong để ngay được mua chi. Nhưng mà không phải stress lúc nào cũng là xấu đâu nhá. Stress là đôi khi nó cũng tốt. Cuộc đời anh nếu mà không có những cái giai đoạn mà stress để đẩy mình vươn lên ấy, thì có lẽ đã không chạm được với những cái như bây giờ. Ví dụ những cái stress anh thấy nó như là một con hổ đuổi mình ấy. Miễn nó không bắt được mình thôi thì mình sẽ chạy xa hơn hồi trước rất là nhiều. Và đấy là cái động lực của mình chạy xa. Ví dụ bây giờ cho ông Dương chạy một đoạn tự mình chạy, muốn chạy nào thì chạy, thì chắc chắn là không thể chạy xa được như là thỉnh thoảng con hổ nó khè mà đuổi thì ông ấy chạy vọt. Và khi mình nhìn lại những gì mình đạt được, nó sẽ tốt hơn là nếu mình không có cái stress đấy.
Em hiểu chính xác đấy. Chính vì cả anh và em đều được học trong một cái môi trường cũng rất là cạnh tranh từ nhỏ, tức là cũng nhiều động lực từ nhỏ ấy, luôn luôn muốn cố gắng đến một cái gì đó cao hơn, tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn ấy. Thế nên là nhiều lúc mình cũng chính mình cũng kiểu lấy cái stress đấy làm động lực vươn lên ấy, nên nhiều lúc mình bị nó cuốn đi mà mình không biết, mà mình không nhận ra, thì nó có thể trở thành không lành mạnh như thế. Nhưng theo anh có cái ranh giới nào mà có thể biết được không, hay kiểu chỉ có trải qua thì mình biết? Tưởng mỗi
anh
người...
nghĩ là có ranh giới đấy, nhưng mà mình có nhận ra được không? Anh nghĩ có nhiều loại stress. Có những stress nó đến đột ngột, nó ập đến một cái thì tất nhiên là mình nhận ra đây là một cái stress mà mình sẽ không thể chịu đựng được trong thời gian ngắn này. Cái đấy thì dễ nhận ra này. Nhưng có những cái stress âm ỉ như là cái mà lúc nãy anh kể ấy, nó khó nhận ra cho đến khi mà mình cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Mình cảm thấy một ngày nào đấy mình ngồi mình nhận ra là ôi, mình có vẻ như là yếu hơn hồi trước nhiều ấy, hay là tự nhiên thấy kiểu tim đập hồi hộp, xong rồi thấy lúc nào cũng cáu kỉnh, không được vui tươi như hồi trước nữa. Lúc mà mình phải tự nhận ra là đấy, mình đang thay đổi,
mình
bản tính
không
mình
tốt
đang thay
đúng
đổi
không?
Sức khỏe mình đang thay đổi và tâm lý mình đang thay đổi, thì mình mới biết là à, đấy là một cái stress mà cần phải được loại bỏ trong cuộc đời mình. Hồi trước anh học ở
chánh
MBA,
chánh niệm mindfulness
MBA thì có hai loại stressor là good stressor và bad stressor, hình như là thế. Thì good stressor là những cái mà đem mình lên, đẩy mình lấy tới những bậc cao hơn, và bad stressor là những cái mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm lý và làm mình yếu đi rất là nhiều. Nhưng cái ranh giới giữa hai cái đấy nó hoàn toàn có thể là một. The good stressor đến một ngày nào đấy nó thành bad stressor, và bad stressor đến một ngày nào đấy mình tận dụng được nó thành good stressor.
Thế thì what's the point? Like
the
sự khác biệt
là
gì?
Mình phải tự đánh giá xem cái này nó ảnh hưởng đến mình như thế nào.
Okay.
Tức là khi mà mình cảm thấy hơi khó chịu rồi ấy, thì anh nghĩ là nên dành lại một thời gian, ví dụ như là dành một ngày nghỉ ngơi, đánh
chánh
giá
niệm đúng không? Đánh giá tự
đánh giá là mình đang ở nơi nào trên cuộc đời này. Mình cảm thấy thế nào, và đây phải cái mình muốn không, và cái gì đang đem đến những cái mà lệch lạc so với cái mình muốn. Thì và từ đấy mình mới biết là à, có thật sự đang stress không, có nên thay đổi không, và bước tiếp theo mình làm sẽ là gì.
Nhưng em cứ thấy cái cuộc sống kiểu vội vã quá. Mình không có thời gian để mà làm cái việc đấy. Như là cái hồi em ở bên Mỹ, em thấy mình có thời gian để suy nghĩ nên nó cũng clear hơn rất là nhiều ấy. Cái hồi đấy có những ngày mà em stress, nhưng mà sau đấy em lại có thời gian kiểu đi công viên này, hoặc là làm một cái gì đấy chậm rãi, thì mình có thời gian để đánh giá những cái đấy hơn, và làm nó kiểu cô đặc lại thành những bài học, những kiểu những thứ rút kinh nghiệm, nên mình có thể hiểu được bản thân rất rõ. Nhưng mà kiểu cuộc sống bây giờ à, kiểu một ngày 24 tiếng trôi phèo qua, một cái kiểu con đang khóc, xong rồi deadline công việc mình chưa kịp giải quyết xong thì con lại khóc tiếp, xong rồi cũng chẳng có thời gian để mà đánh giá xem cái đấy là good stress hay là bad stress, hay là giải quyết nó như thế nào thì làm nào.
Thời gian thì luôn là một thứ xa xỉ nhá. Không bao giờ mình có thời gian cả. Nên là cái mà anh học được sau khi làm rất nhiều và học rất nhiều ấy, là ưu tiên cái nào hơn. Em ưu tiên cái nào hơn? Ví dụ đến lúc anh luôn ưu tiên là đạt được công việc, đạt được hiệu quả, làm người bố tốt. Nhưng mà đến khi sức khỏe bị ảnh hưởng thì lúc đấy ưu tiên là không, tôi phải có sức khỏe.
Đồng ý.
Thì lúc đấy cái ưu tiên của mình thay đổi. Mình sẽ... Anh thì nghĩ luôn đấy, luôn cần thiết khi mà mình thỉnh thoảng mình dừng lại một chút. Mặc dù thời gian là một thứ xa xỉ, nhưng mà mình dừng lại một chút, mình dành một chút thời gian để mình xem là à, các ưu tiên trong cuộc sống mình đang ở đâu.
Lại làm em nghĩ đến sáng nay em vừa nghe một tập podcast khá là hay của một bạn tên là Chi Nguyễn, The Present Writer. Đấy là một podcast là xếp số 1 của bảng xếp hạng podcast Việt Nam. Thì bạn ấy có nói
không phải
là...
mình số 1 hả?
Anh điên à? Mình có 101 ấy. Có khi còn chặn được.
Này các bạn ơi.
Thì nó có một cái gọi là nguyên tắc lò lửa. Tức là trong cuộc đời của một con người thì... Nhầm, tại một thời điểm bất kỳ của một con người thì mình sẽ chỉ cháy được khoảng 2 lò hết công suất thôi. Đại loại là có 4 lò lửa thì sẽ là 4 thứ trong cuộc đời nhá, ví dụ như ở bạn bè này, gia đình này, sức khỏe và công việc chẳng hạn, thì một tại một thời điểm trong một cuộc đời thì mọi người chỉ nên cháy nhiều nhất là hai lò thôi. Mình có thể tập trung sức lực và năng lượng để đốt cháy hai lò. Nếu mà mình đốt một lúc bốn lò thì nó sẽ không sẽ không chín được cơm, xong rồi mình sẽ dễ bị burn out, hết sức kiệt sức ấy.
Đấy là lý do dùng lò tại vì burn out.
Đấy thế sao em không biết, em đấy là cách em tư duy thế. Okay. Em không biết là đúng không, em cũng chưa đi tìm nguồn của cái thông tin đấy. Okay. Nhưng mà theo em hiểu thì là như thế. Thì mỗi thời điểm của một cuộc đời thì mình nên chọn hai cái priority như thế, hai cái ưu tiên như thế để tập trung sức lực và tâm trí vào mà làm. Còn những cái còn lại thì mình sẽ chấp nhận là nó không được lý tưởng như mình mong muốn. Thế lời cuối cùng anh có muốn nói gì về stress trước khi đi ngủ không?
Thay vì là sử dụng stress làm bàn đạp để mình vươn lên ý, hãy để mọi người đưa một bàn tay để giúp mình kéo mình ra khỏi cơn stress đấy. Và lúc mình nhìn lại thì mình sẽ thấy là à, lúc đó mình đã cần sự giúp đỡ đến như thế nào. Và nếu mà mình không cởi mở thì mình có thể chịu đựng ra sao. Anh nghĩ cái đấy là một cái mà cần thiết. Nhiều người bây giờ đang bị stress công việc rồi các thứ ấy, thì việc cần nhất là nói cho mọi người biết là tôi đang rất cảm thấy chán nản, tôi đang thấy bất lực, tôi đang thấy không thoải mái với cuộc sống của mình. Mọi người hay đổ lỗi cho những người mà hay kể lể hay complain ấy. Đúng, không nên complain quá nhiều, nhưng mà không nên complain quá ít. Hoàn toàn như thế. Lúc nào mình thấy cần mình vẫn phải kêu ca, mình vẫn phải phàn nàn. Cái đấy là mình giúp mình, chứ nếu không thì người khác không thể giúp mình được. Những người bị trầm cảm ấy, họ sẽ thu mình vào. Và cái việc chia sẻ là một việc rất là cần thiết. Và trong thế giới hiện đại này thì việc trầm cảm có rất nhiều, vấn đề tâm lý có rất nhiều. Và nếu mà mình không kêu gọi người khác chia sẻ thì càng ngày với những Facebook này, với những kết nối xã hội này, Instagram các thứ, thì người ta ngồi phẩy Facebook, phẩy Instagram cả ngày mà không chia sẻ với ai. Đấy, mặc dù kết nối với tất cả mọi người, follow tất cả mọi người, nhưng rất là cô đơn.
Đúng, cái sự cô đơn đấy trong những cái ngày này mà ở nhà một mình ấy nhờ, mình sẽ cảm thấy càng rõ rệt đi. Mình lại càng phải chủ động để kết nối với mọi người hơn.
Đúng rồi. Hãy, rất là bất ngờ là hôm nay anh có một người bạn nhắn tin mà là có hai người bạn đang cưới thì viết một cái nốt để gửi cho họ. Anh thấy đây là một việc làm rất là ý nghĩa, khiến mình reach out ra cho mọi người khác.
Giống như sáng nay kiểu được mí được gọi điện cho dâu chúc mừng sinh nhật, xong rồi phải nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ mãi không thể không muốn tắt điện thoại đi, mình mới thấy thương là thế. Mình mới nhớ là kiểu đúng thật đấy, không nhớ lần cuối cùng nó được chơi với một người bạn là bao giờ. Hình như người bạn cuối cùng nó chơi cũng là dâu trước dịch đúng không? Khổ thân nhỉ?
Cuộc đời bừng sáng.
Xong buổi tối thì họp lớp. Buồn ngủ lắm rồi nhưng mà vẫn cố ngồi nói chuyện. Thế là tội nghiệp đấy.
Cái giao tiếp ấy, rất cần. Nên là mọi người nếu mà thấy buồn chán thì hãy nhấc điện thoại lên gọi cho một người thân.
Đúng
rồi. Gọi cho một người bạn.
Con người là một sinh vật cộng đồng mà.
Hoặc là viết thư cho Diệp. Diệp thì không trả lời thư nhiều đâu, nhưng mà nếu mà được thì Diệp vẫn luôn trả lời.
Thực ra cả hôm nay lý do mà bọn tớ làm cái podcast episode chủ đề này là tại vì bọn tớ lục lại hòm thư Diệp Daydreaming ấy chứ. Thì lướt nhanh thì thấy có rất nhiều email mọi người kêu là em đang bị stress và nói đến cái câu đấy ở trong thư ấy. Thế nên là mới nảy ra ý tưởng này. Rất là cảm ơn mọi người vì khi mọi người stress ít ra là còn nghĩ đến mình. Mỗi tối là tớ không phản hồi bao giờ. Tại vì mỗi lần đọc được những thư thế mình cũng muốn dành một thời gian một chút để suy nghĩ và phản hồi cho nó có chất lượng. Xong cuối cùng đấy, tớ lại bị cuốn đi.
Anh hiểu.
Còn khóc, đối tác giúp deadline, các thứ. Có 5 thứ gì có thể giải quyết nhanh, gọi là quick fix cho stress, để có thể suggest cho các bạn không?
Một là kêu. Stress thì phải kêu. Hai là
ăn đường, ăn đồ có đường.
Không. Hai là tự nhìn lại mình xem mình stress đến mức nào.
Hãy ăn kem các bạn ạ.
Em nhảy vào đấy nhở.
Xin lỗi.
Hai là
em cho anh thêm một cái gì ba.
Không, nên đối xử tốt với bản thân mình.
Ăn ngon vậy.
Đối xử tốt với bản thân mình có
quick cơ mà, quick cơ mà.
Quick à? Anh là đi chạy,
làm những cái phải tốn não nghĩ, đi cái chạy tiền mà dùng được luôn. Oh my god, cái đấy sẽ cho em thêm stress đấy.
Em tập yoga, tập một cái gì đấy cho nó, cho máu lưu thông, cho toát mồ hôi. Cái đấy đã
được
chứng minh.
Chọn một bài tập phù hợp với bạn.
Đúng. Việc toát mồ hôi đã làm chứng minh, đã được chứng minh là gây làm tinh thần phấn chấn hơn, bởi vì nó có serotonin à, dopamine, anh không nhớ lắm. Oxytocin.
Adrenaline.
Không, không chắc chắn không phải adrenaline.
Không, oxytocin là physical contact.
Có thể là serotonin, anh nhớ là
right.
Ừ, làm cho người ta cảm thấy phấn chấn hơn. Đó, việc toát mồ hôi. Đấy là 1, 2, 3 rồi nhá. 1 là gì? Kêu này. 2 là đánh giá xem mình stress thế nào này. 3 là chiều bản thân mình một chút. Bằng cách ăn đồ ngọt hay bằng cách mua sắm trên các nền tảng hiện tại mà không bị cấm.
That's not a good advice.
Ok.
Nhưng mà em biết là like, thế hệ này
nó vẫn giúp,
Gen Z,
Gen Z vẫn sẽ giúp.
Yeah.
4 là hoạt động thể chất. Nhưng mà nhiều khi hoạt động thể chất mãi nó cũng chán, mà không thể chạy mãi được.
Hoạt động não bộ vậy bằng cách đọc một cuốn sách gì đấy. Thực ra đọc sách cũng khá giúp em stress ý, tại vì nó làm em gọi là như thế này. Kiểu mình đặt mình vào một cái tâm trí là mình thấy những cái vấn đề của mình nó nhỏ hơn ý, nó không quá kinh khủng như thế. Trên thế giới có rất là nhiều thứ nữa. Thực ra ngày xưa thì mà được đi du lịch hay là được thay đổi bối cảnh ấy, thì mình sẽ thấy đỡ cảnh. Kiểu nhìn lên bầu trời rộng mênh mông.
Đúng.
Như kiểu ở Mỹ nhờ.
Đúng. Tức
là lái xe đi lái xe ra đi đường ấy, mình sẽ thấy là uầy, vấn đề của mình bé tí chẳng có gì. Thì bây giờ mình đọc sách ấy, mình cũng sẽ thấy là kiểu thế giới thực ra rất là rộng lớn, còn rất là nhiều điều khác. Cái vấn đề nhỏ nhặt này mình hoàn toàn có thể handle, mình có hoàn toàn có thể xử lý được theo một cách nào đấy kiểu thế.
Hiểu. Đấy, thay đổi khung cảnh là một cách để chống stress. Thay đổi khung cảnh nó còn cắt đi những cái kích thích mà khiến em stress nữa, như là đấy, tiếng tin nhắn và tiếng con khóc vân vân. Thay đổi khung cảnh.
Nhưng mà ở nhà lockdown này thì thay đổi cái gì?
Nuôi một con cá. Khi mà này, khi mà chăm sóc
pet,
cho
pet,
một cái gì đấy
cây
nó
và pet.
Take off the
mình...
nó sẽ khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mình chăm sóc cho một cái gì đấy nó lớn lên, mình nuôi dưỡng một cái gì đấy chứ.
Mình có ích cho đời à?
Ừ.
Kiểu cảm thấy thế.
Cũng không hẳn. Cái, anh nghĩ là cái bản năng nuôi dưỡng này nó luôn luôn có trong mỗi con người.
Em đang phải nuôi hai đứa ấy rồi.
À, em thì không stress gì. Em cuộc sống quá viên mãn. Anh nuôi một con cá này.
Em nuôi cây toàn chết thôi, nó lại stress hơn
đấy. À đấy, thì em có thể nuôi một con khác.
Ok, thôi.
Đấy, con cá của anh lúc nào nó stress, nó xù vẩy, nó bị nấm rồi các thứ. Đấy là những lúc mà nó stress, còn bình thường nó bơi lội tung tăng. Đấy, thì mình cảm thấy như thế. Những lúc mình mệt quá thì mình ngồi ngắm cá, mình có thể nghĩ ra được nhiều điều.
Thứ năm là chánh niệm nữa, sống ở thời điểm hiện tại.
Cuối cùng là nếu mà thiền được thì thiền một chút.
Thiền,
đấy là phải 6-7 điều đấy. Không nhiều.
Hoàn
cũng
toàn
cũng
hiện
nhiều.
Diện ở thời điểm hiện tại. Mọi người có thể chọn một ở trong cái list đấy và...
Vẫn còn một cái nữa. Điều thứ 8.
Là...
Nhấc điện thoại và gọi điện cho người thân.
Quan trọng. Đúng rồi.
Yeah. Cái kết nối người với người ấy, anh luôn đánh giá rất cao kết nối người với người.
Em nghĩ thế.
Không phải comment trên Facebook hay là thả like hay là tim đâu. Mà nhấc điện thoại gọi cho họ, nhìn mặt họ. Đôi khi sẽ thấy khác hẳn.
Hay đấy.
Chắc là hết rồi.
Hy vọng là những tips này sẽ có ích chút gì đó cho các bạn. Và không biết bao giờ sẽ lại có tập tiếp theo.
Nếu mà Mí và Mochi cùng ngủ sớm như hôm nay.
Nếu mà mọi người có gợi ý gì cho bọn tớ để làm chủ đề các tập tiếp theo thì hãy comment hoặc là email về diepdaydreaming@gmail.com nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chúc mọi người luôn bình an, bình thản, bình yên trong cái đợt dịch này.
Anh nghĩ một việc mà anh sẽ làm trong mấy ngày tới là tìm một cái nơi donate tốt ấy. Sao anh gửi mấy tiền cho họ.
Người chồng không bao giờ đọc các content của người vợ.
Anh có đọc bao giờ.
Tức.
Ok, mai đọc. Sorry. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người luôn được bình an. Cùng nhau vượt qua đại dịch này nhé. Nếu mà có stress quá thì hãy tìm cách để tự giúp bản thân mình, gọi cho một người thân hay là đi chạy một vòng hay nuôi con chó con mèo gì đấy.
Ngày mai em dự là sàn sẽ lại xuống và rất nhiều người sẽ nghe tập này đấy. Hy vọng là những tips này sẽ giúp các bạn phục hồi qua nỗi đau.
Để gặp bác Hương Hạnh.
Hạ sàn.
Gặp anh.
Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những tập lần sau. Bye bye. Bye.